Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị sao có nghe không ạ? Thì từ cái tuần rồi đó thì chúng tôi có đang giảng cái những cái mà chứng duyên mà những người tu, quý vị tu theo tịnh độ cũng vậy, tu theo thiền cũng vậy, thì có những cái chứng duyên mà chúng ta có thể gặp phải trên đường tu của mình. Thì các chứng duyên này đó ai cũng có điều có nhiều hay có ít, có đủ hết hay là có từng phần. Thì lý do mà chúng tôi trình bày quý vị các chứng duyên á, để chia vậy, để khi mà chúng ta tu thì chúng ta, nếu chúng ta gặp phải chứng duyên thì chúng ta cũng biết để chúng ta cố gắng để chúng ta vượt qua, chúng ta thăng tiến trên đường tu của mình. Cái chứng duyên đó quý vị, như chúng ta đi đường xa vậy đó, thì các bậc tổ đức đã gặp phải những chứng duyên đó, rồi có nhiều khi là kể lại chúng ta nghe, dạy lại chúng ta, để được khi chúng ta tu đó, cũng như mình đi đường xa, biết cái đoạn đường nào khó, đoạn đường nào dễ. Và có biết như vậy chúng ta mới đỡ phải vấp váp, đỡ phải té ngã trên cái đường tu của mình. Tuần rồi đó thì tôi có trình bày ba cái đầu tiên của cái những cái trở ngại mà chúng ta có thể gặp trên đường tu. Thì những cái trở ngại này đó quý vị, có người có gặp hết, có người không có gặp, hay là có người chỉ gặp một phần, tùy theo cái nghiệp duyên của mình, tùy theo cái căn của mình, tùy theo cái phước đức của mình. Thành ra có khi có những người tu mà không có gặp trở ngại, mà ngược lại có những người tu thì gặp trở ngại, lúc nào đi đâu gặp trở ngại đó. Thì tôi mong rằng khi quý vị nghe như vậy đó, khi phát tâm tu, dầu niệm Phật, dầu tu thiền, hay là dầu trì chú, chúng ta gặp những trở ngại đó, chúng ta biết cái dạng đó để mà chúng ta tránh. Thì như quý vị thấy nhà sư Đức Phật có nói đó, khi đánh giặc đó thì chúng ta biết giặc nó ở chỗ nào. Ở đây quý vị thấy khi mà chúng ta đánh giặc thì phải biết giặc nó ở chỗ nào, nếu mà không biết giặc đó thì làm sao đánh được, phải không quý vị? Vậy thì khi trên đường tu của mình cũng vậy, mặc dầu có thể là mình có phước duyên sâu về với Phật pháp, mình không có gặp trở ngại, nhưng ít ra quý vị cũng nên biết cái bộ mặt của các trở ngại đó, để được khi mà cái trở ngại có ra đó, có khởi ra đó, thì chúng ta không có sinh lòng phiền não, chúng ta không có thối thất trên con đường tu hành của mình. Thì tôi có nói đầu tiên là cái nội khảo. Thì cái nội khảo này đó, tôi nhắc là sơ sơ thôi, đó là những cái nhân duyên mà do chính mình tạo ra. Mà cái mình ở này đó chính là cái mình mà quế trượt, cái mình do xã hội nó tạo thành. Đặc biệt thì cái nội khảo này không do ở ngoài mà vào, mà chính là do trong cái tâm thức của mình. Thì trong cái tâm thức của mình đó, có nhiều khi rồi do cái nghiệp chướng, do cái bối cảnh giáo dục, do cái quân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, tham lam, sân hận, si mê, những thứ đó nó khởi trong khi mình tu. Mà cái đó là cái quan trọng. Bởi vì quý vị thấy trong con đường tu đó, những cái đó là những cái mà nó thường thường nó phá hoại mình nhiều nhất. Tôi nghĩ rằng có nhiều khi rồi không có ai mà cản mình tu được hết á. Ở đây nếu quý vị muốn tu á thì có ai cản quý vị tu được không quý vị? Không có ai cản mình tu được hết. Có nhiều người đổ thừa, tại tôi ở với gia đình tôi không cho tôi tu, tại tôi ở với gia đình tôi rồi mẹ tôi cản tôi không cho tôi niệm Phật. Không phải như vậy đâu. Mà thực sự nếu mình muốn tu á thì trong hoàn cảnh nào mình tu cũng được, chỗ nào tu cũng được hết. Thì như quý vị thấy nhất, đặc biệt là trong pháp môn niệm Phật, nếu có thiện duyên thì chúng ta có như là khung cảnh trang nghiêm, có hình Phật, có trầm, có đèn, có đến đốt cúng dường Phật, niệm Phật. Mà nếu mà không có hoàn cảnh nào cái thuận tiện á, thì nếu mình muốn tu á thì sao quý vị, mình niệm Phật thầm cũng được, phải không? Vì cái quan trọng là cái niệm Phật, cái quan trọng là mình có nghĩ sai, nghĩ quấy, đừng có bị, đừng có nói sai nói quấy. Như vậy thì cái nội khảo này là do mình nhiều hơn. Những người mà trên con đường tu á, nhiều khi là họ thấy là họ đổ thừa những hoàn cảnh bên ngoài, mà thực sự ra là do bên trong mình. Có nhiều khi cái tấm cái con người ta mình á, thì thường thường mình thích sướng là thích khổ, quý vị, sướng hay khổ ai cũng thích sướng cả. Mà cái đó thì do từ hồi nhỏ mình được cha mẹ dạy nên, phải không? Bây giờ thì nhiều khi mình muốn tu cũng muốn tu sướng, nghĩa là sao? Muốn tu phải có đủ thứ cho mình tu. Mình cầu như vậy không, cầu đủ thứ rồi để rồi tu. Muốn tu thì phải có bằng Phật tôi mới tu được, muốn tu phải có cái chuông mới tu được, muốn tu phải có cái mỏ mới tu được. Phật đâu có cần điều đó. rồi có nhiều khi thì mình nó à không có hình Phật, tôi niệm Phật khó, rồi mình cứ nại ra cái cớ này, nại ra cái lý nọ để rồi mình giải đãi chuyện tu hành. Mà nếu mà giải đãi việc tu hành á thì biết mình chết rồi chừng nào mình tu được. Vậy thì cái đó chúng ta cái quan trọng nhất trong cái nội thảo đó, tức là ngừa cái ma trong mình á. Vậy thì chúng ta nghe ma thì chúng ta nó sợ, sợ ma bên ngoài không à. Đi đâu khi nhỏ nhỏ ngồi nói chuyện ma, thì khi là tôi nhớ hồi nhỏ ở chùa ngồi nói chuyện ma thì là rút chân lên không dám tập chân xuống dưới, sợ ma nó kéo. Chừng lớn lên rồi tôi mới thấy được sự là ma đâu, ma trong lòng mình thôi, ma trong lòng mình thôi. Quý vị thấy có ma nào mà nó đốt nhà đốt cửa người ta không? Có không? Có ma nào nó giết người không? Có không? Không có. Mà như tuần rồi tôi kể nghe có hai con ma tôi gặp thấy rất là đau khổ. Hai người Việt Nam, một người thì 27 tuổi, người kia 25 tuổi, sang đây là chừng 3-4 năm gì đó. Tôi gặp tuần rồi hai cái đều đau khổ. Hai người đi đánh cá ở Hát Quân Bê á, rồi không biết buôn bán sao đó không biết, mà có mấy đồng thôi, tôi nghe nó có mấy đồng, tôi chinh lịch có mấy đồng thôi, cái người này bán thì 5 đồng thì phải, người kia bán 4 đồng, 3 đồng mấy gì đó, nó có nhiều đó hả. Đó rồi cái người này cạnh tranh hưởng lợi mới đâm người kia. Thì cái cậu 25 tuổi đâm cậu 27 tuổi, mà như tôi nói người kia lòng sân nổi lên thì đâm thì sao quý vị, đâm gì vừa cũng chịu, đâm thiệt sâu mà một nhát thôi thì đâm 5-7 nhát. Thì rút cục rồi cái cậu kia đi vào nhà thương nằm, tuần lễ hơn tuần lễ trước thứ sáu mới về nhà, mới cho về nhà. Rút cục là phải trả gần 40.000 đồng, không có bảo hiểm mà trả một đời cũng chưa hết nữa. Còn cậu kia thì sao, cậu kia bị bắt giam. Mà tôi tới tôi thăm khóc, lúc đó khóc lại không ngờ là có một chút xíu xanh nữa mà hại tôi vậy. Thì quý vị thấy ở đó là do ma nào, có ma không quý vị, có không, đủ thừa. Mình thấy thật sự ra chính là ma trong mình mình. Thì nếu mà tâm mình nổi sân lên á, mình tu không được tức là ma đó. Rồi tâm mình mà nổi tham lên á, tức là ma đó. Rồi tâm mình nổi lên những cái niệm mà sân hận si mê tức là ma đó. Vậy chúng ta thấy rõ ràng là ma không có hại mình được, mà ma do mình nuôi trong lòng mình nó hại mình được, phải không? Bây giờ ở ngoài những vị thấy làm sao hại mình được. Vậy khi mình tu đó thì mình phải lưu ý những cái nội thảo, tức là những cái ma trong cái mình. Mà ma này đó quý vị ai cũng có trong từ khi mình thành Phật, bởi vì nó được cung đúc từ lâu rồi, do cái nhân duyên, do cái nghiệp chướng nhiều đời. Thật là khi chúng ta tu đó là những cái chuyện mà nó khởi ra những phiền não trong lòng mình, để mình nên cẩn thận, đừng có dễ dãi quá. Phải lấy trong mình chúng ta có hai con người rõ rệt, một con người thiện, một con người ác, một con người biết quy y Phật, một con người là chuyên môn phá giới phạm trai. Vậy là chúng ta phải lưu ý dùng cái con người thánh thiện mà đàn áp con người xấu. Thì quý vị thấy như tôi có nhiều người họ nói là con người ta có thể là thiên thần, có thể là ác quỷ nữa, chúng ta làm sao ta sống trong con người thánh thiện đó. Rồi cái ngoại thảo, tức là những chiến viên bên ngoài, thì nhiều khi rồi ở đây thì quý vị thấy mình có nhiều phương tiện mình tu lắm, chứ ở Việt Nam người thấy có những người tu rất là khổ cực, rất là khổ cực. Ban đêm á tụng kinh niệm Phật thì mũi nó bu nó cắn, phải không? Ngồi thiền thì mũi, mà trong cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn mà người ta tu cũng được. Tôi nhớ có những vị tổ ngày xưa lên trên núi ở mà tu, lên núi muốn ngồi niệm Phật thì đâu có ghế mà ngồi, đâu có những cái gối gòn nữa mà ngồi cho nó thoải mái. Vậy mà các ngài tu được. Còn mình bây giờ nhiều khi rồi gặp chút xíu nào cái mình không muốn tu. Mấy bữa trời trời nóng, trời nóng quá niệm Phật cũng được mà hôi mùa hám ướt niệm Phật cũng được, tôi để mát mát tu. Rồi lạnh quá, lạnh quá rồi mặt người thấy ngồi cũng được, thôi thà bởi vì lạnh ngồi niệm Phật nó cũng lạnh, thôi gì chung lên leo trên giường nằm đắp mền ấm. Rốt cuộc thì mình thấy rồi ngày qua ngày rồi buổi qua buổi có nhiều khi được chết cho nên. Thế thì cái đó là những cái ngoại thở, những cái do bên ngoài nó tạo ra. Mà mình người tu á, dầu có bị tại gia hay xuất gia cũng cố gắng vượt qua những cái khổ của thế gian ở bên ngoài để mình tu. Nếu có bị nhìn lại đó, cái này đó, chúng ta cứ nhìn xung quanh chúng ta thấy đó, ít ra chúng ta cũng có cái nhà để ở, phải không nè. Dầu mùa đông á, chúng ta cũng có được cái nhà để che sương che gió. Mà dầu mà có nực nộ gì lắm á, chúng ta cũng có khi có được cái quạt để mình quạt. Mà ngày xưa có những người tu họ lên núi ở, rồi chịu sương, chịu tuyết, chịu gió, chịu mũi, chịu mồng họ tu được. Vậy thì mình đừng có vì lý do nào mình đổ thừa mình tu không được. Thì chúng ta phải ráng tránh được những cái ngoại khảo. Còn cái thứ ba mà tôi hôm rồi tôi giảng là cái nghịch khảo, tức là những cái đi nghịch lại với lại cái ý nguyện của mình. Thường thường á, mình thì mình cày lắm, thế gian mình thì mình cứ muốn cầu là cái gì cũng thông suốt hết trơn. Mà bây giờ quý vị nghĩ một đời mình kể cái chuyện thế gian, 10 lần quý vị muốn, mấy lần quý vị được? Là có nhiêu lần? 10 lần mà muốn á, thì 1 lần được đã là mừng lắm rồi. Hả? Cái chuyện đời á, phần lớn là không thôi là được. Vậy thì cái chuyện tu cũng vậy đó quý vị. Tôi có nói là có nhiều khi là mình không tu thì thôi, mà phát tâm tu thì đủ thứ chuyện xảy ra hết. Tôi cái này tôi thấy là rất có nhiều trường hợp rất nó xảy ra đúng như vậy hết trơn. Vậy thì khi mình tu thì sao? Giờ mình cầu, có những người rồi nói rằng tại sao Phật không linh, hồi trước tôi không tu thì nó không sao hết, bây giờ tu thì chuyện này chuyện nọ chuyện kia xảy ra. Tôi có nói quý vị biết là cái lý nhân quả, khi mà mình tu đó, những chuyện mà xảy ra có bất lợi cho mình nhiều chừng nào đó mình mừng chừng nấy. Tại sao vậy? Tại sao quý vị? Cái nợ mình trả cho hết. Tôi có kể quý vị nghe một trường hợp, một người đó phát tâm cúng, cúng dường tượng Phật để rồi cầu mong là cho tất cả nghiệp chướng hết trả hết cho rồi. Ha? Còn mình đó thì mình sao? Mình vay thì mình muốn vay, mà tiền trả thì sao quý vị? Trả thì không muốn trả. Như vậy nó ngược cái luật công bằng, phải không? Vậy thì khi chúng ta tu á, có gặp những cái chướng ngại trên đường tu á, phải mừng. Sau này tôi giảng kỹ cái phần này hơn. Là bởi vì mừng là tại sao vậy? Bởi vì mừng là cái nợ nần trả cho hết, mình không còn mang nợ nữa. Bởi vì quý vị mang nợ thì làm sao mình siêu thoát được? Thì chúng ta nên nhớ chỗ đó. Bây giờ cái phần thứ tư, tức là cái phần mới bữa nay nè, tức là cái thuận khảo. Cái thuận khảo á, sao gọi là thuận quý vị? Thuận là sao? Là hợp với ý mình. Thuận là hợp với ý mình. Cái người tu á, nếu quý vị tu á mà gặp cái gì cũng thuận với ý mình hết á thì sao quý vị? Khó tu lắm. Cái người tu mà gặp những trở ngại tôi thấy là ít có gãy đổ, ít có bỏ tu hơn là cái người tu mà gặp những chuyện thuận với mình. Tôi lấy ví dụ, hồi nào giờ mình tu tới chùa siêng năng ha, rồi tu hành niệm Phật, ăn chay trì giới bố thí vân vân, rồi nhờ là tiền căn phước đức Phật có sẵn, có trồng sẵn, bây giờ nó gặp cái duyên lành nó trổ ra đó, rồi đi tu thì mình siêng năng lắm. Bây giờ ngày thường thì niệm Phật cũng kinh ha, rồi khi tới nhà sám hối thì tới lại Phật sám hối vân vân đó, rồi đùng cái thì buôn bán, có người rủ nó chị thôi giờ mình buôn bán, mà buôn bán thất bại thì sao? Thường thường thất bại cái khổ tâm của chúng ta là như vậy. Thường thường có chuyện gì thất bại, có chuyện gì khổ đau, có chuyện gì buồn nản á thì mình tới chùa, phải không quý vị? Tôi thấy để ý như vậy, hay có chuyện gì buồn ha, có chuyện gì cầu, hay có chuyện gì thất bại, có chuyện gì đau khổ á thì đi tới chùa là Phật. Là Phật chứ gì? Cầu Phật phù hộ. Đó rồi bây giờ nếu buôn bán, thì buôn bán thì đâu đó cũng chân tu hết trơn á, thì sao quý vị? Tôi không được. Tại sao tôi không được? Cái người tu á, tôi thấy có nhiều việc tôi thấy rõ ràng có những chuyện như vậy. Nếu mà với tôi có ông xã danh, ông tu, ông làm xã mà ông tu cũng đạt cái tu cư sĩ mà tu rất đàng hoàng. Thì lúc đầu thì siêng năng lắm, siêng năng tinh tấn, rồi vô chùa tu như vậy nè, rồi quen biết Phật tử nhiều mà rất đàng hoàng, làm gương làm mẫu. Đó rồi đùng cái rồi người ta rủ ông đi mở, chìm sang anh là mở đi cái mở một cái trại trại cưa, mở trại cưa, rồi kiếm được có thời và có phước báo, làm ăn mau quá, làm ăn mau giàu, coi như là năm một mấy năm cái là phát giàu rồi. Mà khi giàu thì sao quý vị? Lúc đó là thấy cái tiền nó quan trọng hơn là chuyện tu hành, quên mất cái sơ tâm đi. Bởi vì hồi trước thì nổi tiếng rồi, Phật tử được quen nhiều, ai cũng có muốn tới mua cây này nọ, chẳng bắt đầu nó giờ. Mà khi làm giàu rồi thì không có giờ để tu. Là mở được một cây rồi đó, thấy có lợi quá, trơn tru không gặp trở ngại gì hết, mở thêm một cái trại cưa nữa, hai trại cưa. Rồi từ hai trại cưa đó phát ra thêm trại cưa đó, ba trại cưa. Mà nếu ba trại cưa thì làm sao? Không có giờ để ngồi đếm tiền, chứ có giờ niệm Phật. Thành ra rút cục đó thì sao? Chân duyên tốt, cái hạt giống tốt từ đời trước. Thấy không? Bây giờ cái niệm Phật nó coi như là thêm phân thêm nước, có nhiều khi cái cây nó trổ liền, mà nếu mình không biết á, cái trường hợp đó thì sao, nó trổ liền mình được phước báo thế gian, mà mình chạy theo phước báo thế gian á thì nó cứ mình quên tu, không có tu được. Đó là chuyện cư sĩ. Còn cái chuyện mà người tu cũng vậy nữa, những người đi tu cũng vậy nữa. Có khi á, ở một cái chùa tranh, ở một cái chết lá vậy mà tu được phước đức ha, tu siêng năng tinh tấn tu đó, rồi tu một thời gian nhờ cái chuyện đó, nhờ cái là trì giới tụng kinh niệm Phật thì được nổi tiếng, phải không? Phật tử xa gần mới tới, mà khi Phật tử tới thì sao? Tới thì sao quý vị? Nếu mà cái người mà tâm địa mà trên đừng có cái chín chắn á, thì Phật tử tới, thì Phật tử tới mình tu, mình tu, phải không? Đó là Phật tử tới đông thì sao? Thấy thầy tu hành đàng hoàng quá, à, thấy cô tu hành được quá, bắt đầu có chuyện sao quý vị? Mấy bà gặp được mấy bà do lòng tốt còn không có xấu, thôi thầy giờ thầy làm cái chùa khác đi, làm cái chùa lớn lớn đi, cái chùa nhỏ tôi được, làm cái chùa lớn lớn đi, mà làm cái chùa lớn lớn thì sao, thì có khi phước đức cũng có, làm được hô làm cũng làm được, làm được cái chùa rồi thì sao? Không, một cái chùa thì chưa đến nỗi huynh tu, làm được cái chùa sang ngu giang hơn được. Cái mấy bà nói, mấy bà mà đốc lên á, không xa quá đi, nó thôi thầy lập thêm cái chùa bên kia nữa đó, rồi lập thêm một vài cái chùa thì sao quý vị? Nội cái lo trả tiền chùa không đã hết tu rồi. Và chúng ta thấy ở đời chúng ta tu á, liệu mà tránh, liệu mà tránh, có những vị gặp những cái nghịch cảnh không à, nhưng ngược lại có những vị, có những vị lại gặp những cái thuận cảnh không à, phải không? Lúc đi tu thì ở yên thân thì tu, mà khi là nổi tiếng rồi thì sao quý vị? Lúc đầu thì ở chùa ở yên thân một mình vậy mà tu được đó, rồi hô nổi tiếng thì sao? Tôi thấy có những người tôi thấy rất là tội nghiệp, là bởi vì sao? Lúc đó thì lúc đầu thì lo tu hết sức là tu hành tinh tấn đó, rồi người này người kia biết, rồi người này mời người kia mời, mời riết một tuần lễ đi hết 7 ngày, mà nếu mà như vậy thì làm sao có giờ mà tu cho mình nữa, ha? Mà nếu mình tu mình không giải thoát thì đổ ai cho được? Thì chúng ta thấy mình khi quý vị là tu sĩ như vậy, khi mà khi mình tu mà gặp những cái thuận cảnh nó xảy ra đó, thì chúng ta nên để ý cái chuyện đó. Có những người tu thì lo tu hành đó, rồi khi là mình gặp thuận cảnh cái gì, năm cái thuận cảnh mà chúng ta thường thường gặp là gì? Tài nè, sắc nè, danh, thực, thùy, năm cái thuận cảnh quý vị nhớ. Khi mình tu á, phải hô muốn tiền có tiền á, thấy không? Muốn tiền có tiền thì nên cẩn thận cái chỗ đó, nên cẩn thận. Là bởi vì sao? Bởi vì thuận cảnh nó hiện ra, rồi sắc, phải muốn đẹp cũng có đẹp, tức là thuận cảnh nó hiện ra. Danh cũng vậy đó, thì tu thì như tôi nói quý vị, nhiều khi là mình cũng thích cười, đi vô chùa, ở chùa đấu thì ở chùa gọi là chùa gì? Ở chùa gọi là chùa không, phải không? Quý vị có nghe chùa không không? Ở chùa thường thường gọi là chùa không, mà thường thường mình vô chùa đó, thì mình sao? Mình biến cái chùa thành chùa có, nuốt cái tinh thần của Phật. Sao vậy? Tôi thấy có nhiều cái thắc cười lắm. Quý vị tới chùa tu lại Phật thì được rồi, phải không? À, thì cần gì sư bà, rất đẹp sư bà gặp mình thì à, bất qua chào hỏi một vài tiếng cũng vậy thôi, phải không? Mà hãy vô chùa thì phải gặp cái người chủ chùa, gặp chào mình chào hỏi mới vui, mới vui trong bụng mới chịu đi chùa. Mà còn vô chùa mà thấy là không ai giờ mình hết, cái thân bụng buồn không muốn đi, phải không? Đó rồi giờ khi là mình thấy cái cửa chùa là cửa không, mà quan trọng là mình tu, mà mình thì trong bụng mình muốn có, nên là đi vô chùa phải à, bà này đó là bà dày ha, có phước đức nha, rồi thế này thế nọ thế kia, thành ra mình muốn có. Thì rút cục cái thuận nhẫn, cái thuận là cái danh á, đi vô chùa tu thì lúc đầu thì tu siêng tinh thần tinh tấn, rồi rồi thời gian rồi cái lập hội lập hà, à, tôi là chủ tịch, tôi là thế này thế nọ thế kia, thành ra tôi là riết rồi thì sao có bị hết tu? Tu không được, vì cái danh nó lôi mình không tu được. Rồi chúng ta nên nhớ cái chỗ đó, tiền bạc nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn uống và ngủ nghỉ, nếu chúng ta thuận với mình á thì coi chừng nè, mình coi chừng nó lâu mình đi không hay đó. Thường thường nó cũng bị thấy á, như vị nước với lửa cũng bị sợ cái nào, lửa nó nóng phải không, mà người ta ít có bị phạm, đúng cái mình biết nóng rồi, còn nước thì sao quý vị? Nước thì sao? Nó mát nó mềm, mà vậy mà người chết đuối mới nhiều. Thành ra mình tu cũng vậy nữa, cái chuyện mà có khi phước đức mình có rồi mình tu, rồi thuận cảnh nó xảy ra. Nhưng mà khi thuận cảnh xảy ra mình cũng nên cẩn thận, là bởi vì có khi nó lôi mình đi mình không hay, nó lôi tới cái gì mình hay qua thì sao quý vị? Mình hay thì sao? Thì muộn quá rồi, muộn quá rồi. Ở đây quý vị thấy, tôi thấy có những trường hợp mà tôi thấy tội nghiệp hết sức. Ở đây quý vị có nghe cái trường hợp này tôi xin nói mà tôi cũng tội nghiệp từ khi tôi sám hối. Quý vị biết cái Hòa Thượng Nhật Minh không? Ở Việt Nam có ai biết Hòa Thượng Nhật Minh không? Chắc không biết. Hòa Thượng đó, hồi nhỏ tôi cũng có ở chùa Hòa Thượng, chùa Linh Sơn á, Linh Sơn ở dưới Cổ Bút. Thì Hòa Thượng được Phước Đức lúc, nó nghe Phước Đức lúc. Quý vị biết là Hòa Thượng đi chức pháp chỗ nào đó, Hòa Thượng nói ba đêm là được chùa, ba đêm được chùa vậy. Hòa Thượng đại giác. Hãy chức pháp chỗ nào mà đi tới đó là chống chức trưởng chức pháp, nói với Phật tử là ba đêm là có chùa, thiệt ba đêm có chùa. Thì hồi năm 63, 64 năm mới lộn xộn đó, thì cũng vậy. Rồi tu, Hòa Thượng tu mà được có lúc Phước Đức quá lớn rồi. Đó rồi khi mà những tay chính trị đó, họ mới lôi Hòa Thượng. Mà lỗi bằng cách nào? Lỗi gì lỗi bằng cách nào? Thường thường người tu thì có cái lòng sao? Thương chúng sanh. À, thương chúng sanh. À, thì nói là thôi đại khái là tôi nói với Hòa Thượng bây giờ thấy khổ cực thế này, thế nọ, thế kia ha. Rồi nói thì tự nhiên thấy thương rồi. Mà thấy thương như vậy thì họ lôi cuốn Hòa Thượng bằng cách nào? Họ muốn Hòa Thượng ủng hộ cho họ để mà họ làm chuyện khác. Người thấy ủng hộ. Đó rồi Hòa Thượng thì làm sao đâu có biết người tu hành mà. Đó rồi có họ, họ có lòn những người coi tướng coi số tới gặp Hòa Thượng, mà Hòa Thượng nó phước đức đức phước tướng đức. Khen Hòa Thượng bây giờ có phước tướng hết sức thế này để nó làm việc đâu đó, thì coi như là ai mà được Hòa Thượng làm việc thế này để nói thế kia đó không thì thành công. Một phần thì thương xót chúng sanh, rồi một phần thì bị mấy cái đó ông là đưa lên danh lên, rút cục thì nhảy vào. Thì nhảy vào thì sao quý vị? Tội nghiệp hết sức tôi nhớ. Rồi sau đó mấy năm qua năm 64 rồi thì sao? Thân tàn nhân nghiệp không có gì hết. Đó là cũng bị cái nghiệp sau này Hòa Thượng hối hận. Tôi nhớ hồi năm trước khi tôi đi đó, thì nhà nhà hồi nào là Hòa Thượng chống một cây gậy đối pháp ba đêm là có chùa. Mà tới chừng rồi khi năm trước khi tôi đi đó, thì Hòa Thượng cắt cái chòi nhỏ đâu chừng bằng cái góc này này quý vị để mà tu. Biết mình lầm. Khi đó rồi 70 ngoài tuổi mới thấy được mình lầm. Lúc đó chùa không có, Phật tử cũng không có nữa. Mình đã biết thì mình đã muộn thì quá muộn rồi. Mà mai là còn biết được nhờ cái phước báo đời trước. Thành thử đầu đó tôi nhớ Hòa Thượng có dặn tôi hoài qua cái gương của thầy. Thấy cái gương của thầy mà tắm. Bây giờ mình cũng vậy. Khi mình tu mình thương xót chúng sanh thiệt. Thương. Nhưng mà có nhiều khi rồi cái thương cái giúp chúng sanh có nhiều loại giúp. Chúng ta cũng tùy theo cái phương tiện của khả năng của mình để mà làm. Có nhiều khi là mình sơ ý vì cái danh cái lợi thuận tới với mình không à. Lúc còn một bước nào đó mình tu mình làm được chúng sanh đâu không thấy, mà trong khi đó mình thấy cái đời tu của mình hết rồi. Thì tôi mong là khi chúng ta tu, quý vị tu đó, gặp những cái thuận khảo như vậy mình cũng tránh, cẩn thận mà tránh. Không có khi tôi thấy thường thường đó, cái này rất là thường. Đau khổ làm ăn thất bại thì thất nghiệp. Hay là có chuyện gì đau khổ thì tới chùa. Tới chùa rất là thường xuyên. Ở đây quý vị mới có thấy, chứ tôi thì thấy rõ ràng. Thấy không? À, thất nghiệp thì tới chùa. Rồi bị có buồn phiền thì tới chùa. Rồi con cái hoạn nạn tới chùa. Rồi con cháu ở Việt Nam nó muốn cầu qua tới chùa. Rồi trước khi muốn làm ăn mở tiệm thì tới chùa. Đủ thứ hết. Tôi thấy đó, trước mắt rõ ràng. Đó rồi sao quý vị? Hãy nói trước khi muốn làm ăn á, thì tới chùa rồi cái mở được cái tiệm. Mà buôn bán mà nó ế ẩm á, thì còn tới chùa. Buôn bán mà nó còn ế ẩm á, ít khách được tới chùa. Mà hãy buôn bán đắt quá thì sao? Không tới chùa là ở quán để coi tiền. Tôi thấy rõ ràng. Thất nghiệp thì tới chùa lại Phật. Đó rồi hãy được có chuyện làm thì sao? Ở tới chùa rồi. Mà hãy được làm một việc đỡ, hãy kiếm được thêm việc, làm thêm hai việc. Mà không được thì chẳng những không tới chùa, có nhà không tu nữa. Không? Đó rồi, ví dụ nhà con cháu ở Việt Nam thì tới chùa lại Phật được siêng năng tinh tấn lắm, rồi hô đùng cái nhờ phước báo con cháu qua đây. Qua đây thì sao? Thôi không tới chùa, ở nhà hữu nghỉ với con cháu. Thì chúng ta thấy có những cái trường hợp rất là hiển nhiên mà mình không thấy. Thì khi quý vị tu á thì trước sau như một, trước sau như một, là bởi vì cái phước báo thế gian nó có mà uổng lắm. Mình nếu mình đổi cuộc đời tu hành của mình lấy cái phước báo thế gian, thực sự ra đổi nó uổng vô cùng. cũng như là cái người mà lấy cái phước đức mà thay vì lấy cái viên ngọc mani mà đổ thành lấy những cái hòn đá sạn mà thấy ngọc mani. Mình tu á, những cái thuận thảo tới mình thấy nó như vậy, mình phải nhớ rõ rằng tất cả đều vô thường. Tiền tới, biết nó là tiền tới, mà hãy tiền tới, hãy nó có tới thì sao quý vị? Bao giờ hãy có tới thì sao? Nó có đi, cái gì cũng vậy thôi. Hãy nó có hợp thì có tan, hãy có tới thì có đi. Mà hãy việc có cao thì sao? Có cao thì có thấp, hả? Hãy có vinh thì sao? Cái vinh nó đi liền cái nhục, cái tốt đi cặp cho cái đẹp, cái xấu. Vậy thì chúng ta nhìn như vậy đó, có như vậy chúng ta mới giữ được lòng tu. Chứ nếu không á, tu hết được. Tôi nói thật, tôi nói thật quý vị, tôi lo hết sức vậy đó. Hồi sư bà mở chùa, tôi lo giùm sư bà. Tại sao vậy? Nói thật, tôi nói thẳng sư bà, tôi lo, tôi nhắc sư bà hoài. Tại sao vậy? Họ ở chùa bên kia thì tu hành được hết sức, phải không? Tu hành được, mà tôi sợ mở chùa này, xin cái chùa này rồi, sao tôi sợ là sao? Tại sao tôi sợ? Nợ nhiều quá, phải không? Nợ nhiều quá, rồi phải trả nợ ở Mỹ thì sao? Phải trả. Mượn Phật tử là phải trả. Mà rủi như không có tiền trả thì sao quý vị? Tôi đâu được yên tâm, phải không? Nói thật quý vị, mà niệm Phật, mà niệm, ngồi đó mà niệm, mà thật sự là hãy hô, tới tháng không có tiền trả tiền nhà đó, thì sao? Mình phàm phu mà hãy khi đó thì bao giờ cái ý nghĩ làm sao có tiền để mà trả tiền chùa, mới chốn quá cái phần niệm Phật. Tôi lo hết sức, nói thật. Hồi sư bà chuyển cái chùa này nè, 8 tháng công đức làm cái chuyện mà phát tâm làm việc Phật. Nhưng mà ngược lại tôi cũng lo, tôi nói sư bà hoài. Làm gì làm? Làm gì làm? Phải nhớ chuyện tu, lo tu. Là bởi vì sao? Bởi vì nếu không tu rồi thì sao quý vị được cất được cái 10 cái chùa đi nữa? Thì rốt cuộc thì sao quý vị? Rốt cuộc thì sao? Phước báo cái gian đó. Hả? Phước báo cái gian đó. Vậy thì cái chỗ này đó, nói với quý vị, nói với người cư sĩ chúng ta đây, quý vị đây đó, thì láng lưu ý. Thấy không? Tất nghiệp mình có đi làm được cũng tu, không có đi làm cũng tu, mà giờ mình nghèo cũng tu, mà giàu cũng tu. Chứ đừng có thối thắt cái tâm, bởi vì nếu thối thắt cái tâm thì uổng lắm. Đời mình rồi nó qua, nó ngày nó qua, mà thực sự trên đời không có cái gì là thật hết trơn. Quý vị thấy nó vậy chứ nó không có như vậy. Thì mình cái đời mình đã trải qua rồi, mà tôi mong là quý vị tránh, bởi vì những cái nghịch đó mình biết đề phòng, mà những cái thuận đó thì khó đề phòng lắm. Cũng như là cái người đến giặt, quý vị thấy những người mà làm chính trị nhưng đến giặt đó thì sao? Giặt ở ngoài không sợ, mà sợ giặt ở đâu? Sợ cái thuận ý mình. Bởi vì những người thường thường quý vị thấy là nịnh bợ rồi đó. Mình thua ai thua chứ, mình thua người ngoài, người thù của mình không thua. Mà mình chết thì chết những ta những người nịnh bợ thuận theo mình. Cái đó là cái quan trọng. Mà cái ý mình thắc cười lắm, thế gian mình kỳ lắm. Mình muốn thuận theo mình không à? Quý vị có muốn nghịch với mình không? Có thích không? Cái tâm địa thế gian á, thì thích những cái thuận. Nhưng mà khi người tu á, thì thuận nghịch đều chấp nhận hết. Phải không? Thuận nghịch đều tới đều chấp nhận hết. Bởi vì nó là như vậy là phải chấp nhận. Mà có như vậy mới tu được. Đó là cái thuận khảo và cái minh khảo. Cái minh khảo là nó sờ sờ trước mắt mình không thấy. Nó sờ sờ trước mắt mà minh là rõ ràng. Vậy thì cái sờ sờ trước mắt mà chúng ta không thấy là cái gì? Đây quý vị có những cái gì sờ sờ trước mắt mình không thấy? Hả? Ở đây quý vị có tôi không xin lỗi mấy cụ lớn tuổi thì thôi là cái là mắt già rồi, mắt mờ không nói gì. Có những người trẻ tuổi đó mà sờ sờ trước mắt gì mà không thấy. Cái gì không thấy quý vị? Hay là thấy, tôi lấy ví dụ vậy nha. Ở đây rồi, ví dụ tôi đưa cành hoa hồng đưa quý vị đi. Tôi hỏi quý vị ha, cành hoa hồng cũng gì thấy rõ ràng hoa hồng vậy đó. Mà cái bà kia nói ha, cái này sen. Thì tôi nói bà kia thì sao? Quý vị nghĩ sao? Nói bà ơi, bà làm ơn bà coi lại. Nếu mà tử tế nó bà làm ơn coi lại, phải không? Mà còn giận quá thì sao? Bà đuôi sao bà dòm vậy? Cái này đó quý vị, cái này đây nè, mình nói người ta rồi mình nghĩ tới mình. Tôi thấy mình nói người ta dễ lắm, mà mình thấy mình nói không được. Sao vậy? Mình cảo là sao? Mình giỡn chết đi, giỡn mà người ta nói dở mình không chịu, muốn người ta nói hay. Có điều đó không? Quý vị có khi nào thấy có những cái trường hợp tất cười lắm, biết mình lỗi trăm bề, thấy không? Mình lỡ mình làm gì rồi ta rầy đó, biết mình lỗi 100% vậy đó, mà thấy người ta nói lỗi mình không chịu, nói là con lỗi thôi. Nhất là cái chuyện mà ví dụ như con cháu, con mình nó làm lỗi, cháu mình làm lỗi, nó lộn, nó lỗi rõ ràng, nó chửi người ta trước, người ta quýnh đó. Vậy mình biết rõ ràng vậy mà chuyện ta nói nhất định không chịu, nó con mình không có lỗi, cháu mình không có lỗi, cái đó có không? Có phải không? Mình biết mình niệm Phật á, biết cái bà kêu niệm Phật, mình kêu niệm Phật suốt ngày, mà mình á thì là nó sẽ là hết đau lưng á, không thì niệm Phật, còn đau lưng thì kiếm chỗ đi nằm, mà tu hành cũng kiểu mà đại khái kiểu tài tử đó, thấy vui niệm không vui thôi. Mà đi vô chùa cái gặp bà kia nói cha, thì tu hành lúc này cái bộ pháp tướng dữ, pháp tướng tướng, tại sao quý vị thấy sao? Mình bay tới trên mây cái gần Phật kế bên rồi đó, mà trong cái đó mình biết là mình không có tu, mình biết mình không có tu. Bây giờ ai biết mình hơn mình, ha? Biết ở nhà mình tu thì ai khái nói tu thì khái tu lãng đảng á, thì khi vui tu buồn nghỉ. Đó là vậy, mà đi vô chùa mà gặp người khen, có nhiều khi do dữ do khác nhau. Gặp cha lúc gọi bà này bộ phước tướng phát ra dữ, bà tu hành chắc dữ lắm. Nhờ tu niệm Phật cái này cái đó, mà thật sự mình không có tu, mình không có tu, mình biết hay không biết? Biết, mà người ta nói mình thì sao? Mình chấp nhận liền, ha? Tức là mình thấy sao quý vị, là mình thấy mình sờ mình thấy nó vậy, mà mình không muốn thấy nó vậy, mình thấy cái khác. Cái đó tức là minh khảo đó, minh khảo đó là thấy sờ sờ mình không chấp nhận, mình thấy chứ không thấy, thấy không? Đó rồi biết là nhiều khi tôi thấy có những người, tôi thấy các người tội nghiệp lắm, nói xin lỗi nhiều khi rồi tụng kinh, thẳng là tôi nhắc quý vị luôn, tụng kinh á thì tùy theo cái duyên nghiệp, thấy không? Người có tiếng tốt thì người có tiếng hơi khàn khàn, phải không? Vậy thì mình biết, tôi thấy có những người tụng nghiệp lắm, thế mà tụng kinh á bình thường thì tụng sơ sơ thôi, đại khái là thì người ta tụng theo mình cũng tụng dễ, mà cái bà kế bên tụng kinh rồi, cái bà tiếng mà tốt có sức vậy, nghe tiếng mà tốt có sức vậy thì sao quý vị? Kinh sao á tụng gấp 2, gấp 3 là dặn cái mô linh rồi chết, mà có khi biết tiếng mình không tốt. Cái chỗ này đó nói ra thì quý vị cười, nhưng mình đã quý vị mình lầm lẫn nhiều cái lắm, mình lầm nhiều cái, không? Có những khi nói thật cho chính chúng tôi cũng vậy, có những buổi giảng mà biết á, nói thiệt mình đó, mình là người ngồi giảng mình ngủ gục, mình biết vậy đó, nhưng mà hãy giảng rồi cái Phật tử thì anh cha thầy nói bên đây thiệt là hay, thiệt là hay á, thì sao mình thấy sao quý vị? Cái bụng vui vui, mặc dầu biết cái bài giảng bên đây nó khô, bài giảng bên đây nó không có cái gì gọi là lý thú hết trơn á, làm cho người ta ngồi đang nhớ ngục không chừng, vậy mà thấy người ta khen hay cũng thấy vui, là tại sao vậy? Đó là minh khảo. Mình biết nó vậy mình cứ nghĩ nó khác hơn. Chúng ta thấy này, cái chỗ này đó quý vị, là tại sao mà nó do cái chỗ này nó có, tại sao vậy? Đố quý vị biết tại sao vậy không? Mình đắp cái thân mình, cái gì nó dính tới mình thì mình muốn tốt rồi. Như hồi xưa có một chuyện con quạ đó, mẹ con quạ, con quạ nó sanh con ra, mà con quạ thì nó sao nó xấu, mà hãy các loài chim khác nó là con bà đẹp quá đó thì vui, cái bụng vui, mà hãy nói con bà sao đen đúa xấu xa quá thì sao quý vị? Thanh lòng buồn, biết nó vậy mà buồn. Mình già rồi, lớn tuổi, hồi nhỏ thì đẹp, lớn tuổi rồi thì ai mà tránh khỏi chuyện mà da nhăn tóc bạc, phải không? Mình khi rồi gặp nhau, bà chị đây khi gặp nhau cha lâu quá, chục năm gặp chị, giờ 50 tuổi mà giống chừng 30 thì thấy sao? Mừng, bụng mừng, mình chắc còn trẻ, mà trẻ sao được, trẻ 50, 50, 30 rồi, 30 mà mình thì mình đã hai chút gì đó. Mà chúng ta thấy rằng cái minh khảo đó là lưu ý, cái gì nó dính tới mình đó ha, thì mình thích minh khảo, thấy nó sờ sờ vậy mà mình không chịu, thấy nó sờ sờ vậy. Hay có khi mình chiếm cớ biện minh đó, chiếm cớ biện minh mới mua cái nhà 2 phòng, ha, cái bà kia mình không thích mới mua cái nhà 3 phòng, thì thấy vậy 3 phòng rồi thì là sao giờ nói chuyện nói sao giờ, mình thấy thua rõ ràng, bây giờ người ta muốn nhiều tiền hơn thì ngồi nói sao vậy, chứ nhà tôi 2 phòng với nhà tôi khu tốt, 3 phòng với 3 phòng khu xấu, thì chúng ta cũng cứ tìm cái lý do của mình. Cái này đó quý vị, tôi nói ra để rồi chúng ta tránh, nên chúng ta cấm, phải không? Khi đi chùa nhất là chuyện tu hành á, mình gian dối với ai á thì được, gian dối với mình được không? Không gian dối được với mình, phải không? Thật ra khi mà chúng ta vào chùa, bước vào chùa đó quý vị, thành tâm trước hết đối với mình, người Phật tử á, cái chuyện thế gian ai nói gì nữa, họ khen mà chê không quan trọng, phải không? Ví dụ mình tu mà có xuất tướng họ càng đúng á, thì sao? Không mừng, không mừng, phải không? Mà họ khen sai thì sao quý vị? Xấu hổ, ráng tu thêm, ráng tu thêm, phải không? Chứ mình không có nên là rồi người ta nói là vậy. Có những người mà tôi ấy, tôi nghe một câu chuyện thắc cười. Có những người á, họ sống trong cái ảo tưởng. Ảo tưởng như là sao? Có cái ông đó, ông người Mỹ, tôi kể người nghe, ông người Mỹ, rồi tôi nghe kể lại, là cái người này tôi đi học họp ở trên Berkeley, họ kể tôi nghe tôi thấy thắc cười. Hồi nào ông đi lính, ông có đi lính, đó mà ông nói chuyện mà đầu bịa ra một câu chuyện, bịa ra chỉ với là người xa đó, nói hồi trước ông đi lính là vì cái chiếc đại khái như vậy đó. Đó, rồi nói riết, rồi người này nói người kia nói rồi nói riết, ông đặt vô tình trạng là ông tưởng là ông đi lính. Vậy tình mình sao? Người tu chúng ta cũng vậy, thấy không? Có nhiều khi mình tránh, khi mình tự giấu mình á, ai tu được mình tu, mà người ta có khen mình ta thấy đúng á, cảm ơn, cảm ơn họ, thấy không? Mà họ thấy sai thì sao phải tự xấu hổ mà ráng tu? Cái nhiều khi là mình cứ tưởng rằng à, thấy dụ mấy chú nhỏ nhỏ hay đặc biệt mấy chú trẻ trẻ đây nè, đầu dẹp mấy cụ thì thấy thương, thấy con cháu nhỏ nhỏ mà nó quay đi biết tu, phải không? Thấy nhỏ nhỏ rồi tu thì thấy sao quý vị? Thấy thương, thấy mừng, cưng nó. Thấy cháu mấy cậu nhỏ nhỏ vô chùa mấy bà, chú chắc mấy bà là ai cũng cưng hết trơn. Còn trẻ tuổi không biết chơi bời này nọ đi chùa mình tu, cưng, phải không? Mà cưng thì sao có thể khi mà mình thích á, thì có khuynh hướng khen hơn là chê. Có khuynh hướng khen hơn là chê, phải không? À, cái đã cái khen, mà hết chuyện lớn cũng khen, chuyện nhỏ cũng khen, khen riết rồi thì cái cậu đó thấy sao quý vị? Thấy sao? Thấy mình lớn mình cũng xe ven vậy đó, đại khái là thấy ai bớt. Nó khác ai chê thế cái thành giận. Hết tu bỏ không tu. Có những người tôi biết đi chùa mà nghe tiếng khen thì tu. Nó rồi hai một hai, rồi một hai người rồi thấy chuyện thật rồi nói khen, nói mà hơi tiếng hơi mít lòng, nó buồn không thành tới chùa này. Cái này có. Tôi nhớ hồi đó sư bà nó khen, nó khen nuôi đệ tử bây giờ khó lắm. Cưng nó chiều nó mới chịu tu. Bà còn nói thẳng nó không chịu tu. Mà nói thẳng thì sao quý vị? Người ta thường thường ở Việt Nam mình ông bà mình nói một câu sao? Thuốc đắng thì giả tật, mà nói thẳng không biết lòng, phải không? Mà mình thì mình thích ngọt không à? Mà cái ngọt có nhiều khi thì sao quý vị? Cười cái hàm răng đầy đủ hết trơn mà thật sự là hàm răng giả bởi vì cái ngọt. Chúng ta thấy nó hại vô cùng, hại từ từ mình không thấy. Vậy là khi mình tô thôi ráng tránh dụng minh khảo, tức là những cái mà nó sờ sờ trước mắt đó mà mình không chịu thấy, mình thấy mà không chịu thấy, cái đó là cái quan trọng đó. Và cái cuối cùng á, trong cái những cái khảo này là cái ám khảo. Tức cái ám khảo là những cái nó không có rõ ràng, nó gọi là một cách hơi trực tiếp, nó làm nghịch mà hơi cách trực tiếp, nó không có trực tiếp, nó gián tiếp. Ví dụ sao? Ví dụ như là có người tu, mình thấy rồi, đại khái là mình tu hành thì đại khái nó bình thường không có gì hết, ha, trước giờ tu cái đột nhiên cái có những cái chuyện biến động, có những cái nó không có dính dáng cái chuyện tu hành của mình. Ví dụ như là nội khảo thì cái lòng mình không muốn tu nữa, rồi nghịch khảo là cái nghiệp trước nó xảy ra cho mình, còn cái này nó không xảy ra cho mình, nó xảy ra cho những người khác. Ví dụ như nó là đơn hồi nào mình niệm Phật, ha, tu nó là đùng cái nghe đứa cháu nó đụng xe nó chết, nó rồi sao sanh buồn, nó không xảy ra cho mình mà nó xảy ra cho người khác, những người xung quanh, những cảnh xung quanh mình, nó rồi sanh buồn. Mà buồn thì sao quý vị? Vì cái quên niệm Phật, vì cái buồn nó còn. Tôi thấy chúng ta sống ở thế gian này, những cái chuyện đau khổ, chuyện buồn phiền đó quý vị, thì khi mình tự mình thực sự có nhiều người chôn mình trong cái, lấy chôn cái đời mình trong những chuyện phiền não của người khác, có không? Có. Thực sự ra mình nghĩ như vậy nè, cái con chi mình tu rồi con cái mình nó làm ăn, nó yên thân nó rồi, nó lớn rồi, nó yên thân nó ở xa ở riêng làm ăn buôn bán gì đó không biết, sao tự nhiên nó suy sụp, buôn bán không được, đó rồi mình cũng đâm lo, mình thương á mình lo, mà mình lo có được không, lo có được không quý vị, lo có được cái gì đâu, phải không? Nó thật có những người lớn tuổi như thế, những người lớn tuổi lo mình còn không xong nữa. Quý vị bây giờ có phước á, là quý vị còn đã khá lớn tuổi nhưng mà vẫn còn tin anh, vẫn còn biết gì đó. Tôi thì có đi thăm những bà cụ lo cho mình không được nữa, làm sao vậy? Lớn tuổi tới mức độ nào đó quý vị nhiều khi gì bất nghiệp báo, phải không? Ăn á, không biết mình ăn, không phân biệt được, được coi như rất trở thành nít nhỏ vậy đó. Đi tiêu không biết mình đi tiêu, đi tiểu không biết mình đi tiểu. Vậy thì nếu quý vị mà cứ lo cho chuyện người khác thì sao, lo làm sao được lo, phải không? Nếu có lo chân là lo cho mình, lo giải thoát cho mình. Còn mình cứ muốn ôm, tôi thấy có những bà cụ tội nghiệp lắm, mà cái này là do cái lòng mình thương, nhưng mà đều phải vì phải cố gắng. Có con lo cho con, phải không? Lo cho con rồi, lo cho con rồi sao? Lo cho con là thôi, giờ qua Mỹ rồi thì thay, tới giờ để giờ mình niệm Phật đi. Nó con đi thấy nó gửi, hai đứa con nó đi làm, gửi đứa con tốn 100 bạc uống quá, đem lại cho má luôn, đem lại cho má coi. Thì quay đứa nhỏ thì sao quý vị? Hết tu, hết tu. Mà quý vị biết là có khi là một thấy 100 bạc nó lớn, nhưng đâu có đổ được, đâu có đổ được cái cuộc sống của sanh tử luân hồi. Phải không? Nó thật bây giờ giữ được, bây giờ giữ con với cháu để tiết kiệm được 100 cho con đi. Phải không? Mà rủi rồi mình chết, mình không có phước đức gì hết thì sao? 100 bạc, nó thật quý vị, 100 bạc đâu có đổ được cái mạng người mà từ thiên đàng, từ địa ngục đưa lên thiên đàng, đâu có được. Đâu có được, phải không? Bây giờ quý vị thấy vợ tù ở Mỹ nè, bị giam một ngày thôi. Người ta nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại đó. Bị giam ở tù ngục ở bên Mỹ, tôi thấy tôi đi thăm cái cậu con trai đó. Thì tôi nói đâm ta đó. Ha? Bây giờ nó thiệt, bây giờ nó thiệt, bây giờ nó dịch lo cho ra ngoài, bao nhiêu chuyện ở đợi suốt đời cũng chịu nữa. Mà ở tù mới có mấy ngày thôi. Đó là quý vị giả sử như mà quý vị giờ tháng tiết kiệm được 100, một năm tiết kiệm được 1.200 đô la, phải không? Mà thay vì một năm mình niệm Phật không biết bao nhiêu là phước đức đó. Và bây giờ giả sử như mình không lo giữ con đứa cháu, lo những chuyện la khác không, mà rồi chết cho xuống địa ngục, mà xuống địa ngục một ngày nó thiệt 1.200 đô đổi đâu có được, phải không? Quý vị thấy chết rồi thì nó thiệt, khi mình chết rồi khi coi là thấy là nó tội nghiệp quá, hồi trước má mình lo cho mình, phải không? Tội nghiệp giữ con cho mình đi làm, thì thấy mình mới dư được chút đỉnh tiền thì làm sao, thay vì nó thiêu đem dục xuống biển thì nó xây được cái mộ, xây được cái mã đó ha, có đất để khách nằm yên nằm đó, nó rồi tử tế nó đi chùa, dài chùa nó cúng rồi rất bất cùng, sao thì có chút xíu phước đức không được. Vậy thì cái chuyện nói như vậy đó không có nghĩa là tôi khuyên quý vị không có lo cho con cháu, lo nhưng cái lo phải, cái lo quấy, cái lo đúng, cái lo không đúng, phải không? Thương con thương cháu, ngoài cái chuyện lo lắng cho nó rồi phải khuyên nó tu. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu nó biết cách tu á thì tự nó lo cho nó, phải không quý vị? Còn một cái nghiệp của mình á, cha mẹ thân thiết như cha con, thân thiết như vợ chồng, gánh cái nghiệp không được. Nói thật, ở trên đời là quý vị thấy có khi gánh nặng thì khi chồng gánh nặng nó vợ tiếp chồng, phải không? Cha mẹ gánh nặng á, con cái tiếp cha mẹ được. Nhưng mà khi mình chết thì nghiệp báo mình theo đó quý vị thì đâu có gánh được. Thân thiết như cha con chồng vợ đó thì thấy đó rồi thì giờ chiều cũng không có sao làm được, để mình làm, phải không? Quý vị ăn cơm đó ai no? Mình no, phải không? Bây giờ quý vị giờ nóng lạnh đi, quý vị nhức đầu ngồi đó rên gì thì bây giờ con mình làm bác sĩ nó có chịu được không? Có chịu nhức đầu cho mình được không? Không được, không được, mình chịu thôi. Vậy thì nó có tử tế nó chịu thuốc uống, má má uống thuốc này hết nè, hay có tử tế rồi thì nó trị bệnh cho mình. Nhưng mà trị bệnh là một chuyện à, còn chịu hết là một chuyện nữa. Vậy thì khi mình cũng vậy, khi chung lưới thì có những cái ám khảo, những chuyện mà nó xảy ra không cho mình, mà cho những chuyện người xung quanh, cho những cái bối cảnh xung quanh đó, có nhiều khi mình đừng có để nó ảnh hưởng tới mình quá. Phải nghĩ rằng cái chuyện thế gian này là chuyện vô thường. Cái người tu bao giờ cũng nghĩ tới chuyện vô thường, sống chết mới là chuyện lớn. Hồi xưa nhà Bạch Ẩn nhà tu đó quý vị, nhà tu sao nhà tu được? Thường thường mình niệm Phật cái mình niệm theo kiểu mà tôi nói gì tài tử là tại sao vậy? Tại sao vậy? quý vị thường thường khi nào quý vị thấy mình thành tâm mình niệm quán thế âm khi nào? À, mua nè, mua được cái nhà rồi, cái mua được cái, mua cái nhà ở đã làm rồi, mua thêm cái nhà cho mướn, phải không? Mua nhà cho mướn rồi thì từ từ cái nhà mua cả building cho mướn, mà khi đó thì không bao giờ niệm tới quán âm, quên mất rồi, quên suốt rồi. Mà ấy ta phải hô nhà cái thập cháy ví dụ như vậy thì sao? Lúc đó niệm quán âm mình niệm thiết và thành tâm, quên những điều khác thì niệm Phật quán âm. Mình niệm Phật sở dĩ mà mình không được thành tâm là tại sao? Tại sao vậy? Không thấy cái khổ, không thấy cái chết nó tới nơi, phải không? Nói thật, nếu quý vị mà thấy cái chết tới nơi rồi đó, giờ nói thật, bây giờ ngồi đây nha, bây giờ là 5:15 đi, mà mình được biết là 5:20 mình chết, còn 5 phút hồi nữa thôi à, thì sao? Lúc đó nó sẽ quý vị ngồi trong đống lửa cũng niệm Phật vậy, giờ biết tới nơi rồi, phải không? Còn mình thì mình cứ y y, cha mình đâu còn trẻ mà cái 60 hả? Vì mấy bà kia mới khen coi như 40, thì mình cứ lấy cái lời đó làm thiệt, cái rồi không thẳng tu, tu thẳng thẳng tới, không thẳng sao được, phải không? Ngày xưa ngày Bạch Ấn ngày tu á, ngày sợ, chính ngày cũng sợ, chùa cao viện lớn mà, ngày là hòa thượng một cái chùa rất lớn ở Nhật Bản, vậy thì làm sao giờ quý vị? Đâu có ai răng tu, phải không? Giờ quý vị thì còn có người răng nè, à, chứ nhỏ nhỏ thì mấy bà lớn còn nói sao chứ không lo niệm Phật, phải không? Còn mấy cụ lớn lớn tuổi chút nè thì còn có người răng sư bà à, nói sao bây giờ không lo tu, mà khi như hòa thượng Bạch Ấn ai răng ngài, ngài làm lớn quá rồi, phải không? Coi như làm vua trong nước, là vua đảo trong nước, ai dám răng ngài? Phải gặp thì mong lại hả, phải quấy vợ mới cũng lại trước hả đã, thế thì ngài sợ cái chỗ đó và ngài tự răng ngài. Ngài răng ngài sao quý vị? Đố quý vị biết ngài răng ngài sao? Quý vị đến cái người tu á, bởi vì nhiều quý vị đối với chúng tôi nhiều khi là các tôi nói quý vị còn nghe, còn khi mình còn nói qua nói lại được, còn những vị mà đạo cao đức trọng quá lớn quá rồi làm sao mình dám nói, phải không? Thấy như sao như thấy Phật, ngài tự rằng ngài biết cái chỗ đó, ngài răng ngài bằng cách làm gì? Ngài giết ở cái chỗ mà trong cái phòng của ngài đó, bước vô trong phòng đó, thấy không? Là ngài giết được thật chữ, thật chữ lớn là sanh tử sự đại. Làm sao? Là chết sống á, đó là cái chuyện lớn phải lo. Còn những chuyện khác, chuyện bởi vì ngài có dưới, dưới tay ngài có hàng trăm ngôi chùa, dưới tay dưới đệ tử ngài là Minh Kỵ Thiên Hoàng, là vua của người Nhật, mà đi đâu á có những người Phật tử lại không dám nhìn ngài, mà bởi vì ngài biết cái thân của ngài không có ai mà hướng dẫn mình, phải không? Thì thầy phải chính ngài viết cái câu để mà cho ngài nhớ ngài tu. Mình cũng vậy nên quý vị, tôi khuyên quý vị đừng có sợ sệt, không, đừng có sợ sệt. Mình khi mà có người ta nhắc mình tu phải mừng, còn nếu không có ai nhắc mình tu thì sao? Thì sao? Quý vị để ý đi coi, đi vô chùa đó xứng vô lại qua lại 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 sám hối, có khi lại 108 lại không thấy mệt, bà kia lại mình lại bà mới đi lại, mà ở nhà thử lại mình thử coi thì sao? Sanh chán, sanh chán. Tới chùa nghe huynh đệ mà sắc tấn này niệm Phật thì niệm không thấy mệt, mà về nhà rồi mới cầm cái chủ lên niệm dài sau có thấy hơi chán rồi. Cái tâm địa đó quý vị ai cũng có hết trơn, chứ không phải riêng quý vị đâu. Vậy thì làm sao mình trị bây giờ đây? Làm sao mình trị? Làm sao trị bây giờ? Cái này nè quý vị, phải tập như ngày Bạch Ấn vậy đó. Đừng có nói là mình sống tới ngày mai, đừng có nghĩ cái mình sống tới ngày mai. Tối nay chết rồi, mà hãy tối nay chết mình không lo tu thì sao? Làm sao kịp, phải không? Thì cứ nghĩ là mình rất thiệt trong người tu á. Tôi riêng tôi nói thật quý vị, tôi nói thiệt tình vậy hả? Tôi bao giờ tôi nghĩ là tôi không sống quá tới ngày mai. Chi vậy? Một á, là sợ mà tu, chết tới nơi rồi không lo tu sao được. Hai nữa là chi? Là không có tính chuyện trăm năm ngàn năm. Mình cái đời mình bao nhiêu quý vị? Nhiêu? Ta nói 3 vạn 6 nghìn ngày là mấy? Hồi xưa ông bà nói là 3 vạn 6 nghìn ngày, chứ là bao nhiêu năm? Trăm năm. Giờ qua giờ lại có ai được trăm năm không? mà không sống được, không nói thiệt quý vị là sống được 70 đây là quý rồi, 60-70 đã là mừng lắm rồi. Mà hết khi mình tính chuyện thì tính chuyện sao? Mình tính chuyện ngàn năm không à? Cất cái nhà mà nói chừng 30-40 năm hư không chịu, phải muốn làm sao cả trăm năm sau nó hư. Quý vị thấy ai đời có những cái rắc rối lắm. Sống thì sống không tới 100 năm, mà bao giờ mình tính chuyện cũng tính chuyện ngàn năm không à? Vậy thì tính là ngày mai mình chết thì sao quý vị? Còn lo chuyện ngàn năm nữa không? Không có lo chuyện ngàn năm nữa, lo chuyện bây giờ rồi, tu rồi, chứ còn chuyện mình trăm năm ngàn năm chả ai lo lo. Mà quý vị đâu có lo không có được, lo không có được. Quý vị thấy ông Tần Sĩ Hoàng không? Rồi lo chuyện sống được bao nhiêu, mấy chục năm à, lo chuyện mấy năm, lo chuyện dài ngàn năm. Làm cái dẫn lý trường thành, phải không? Rồi bây giờ thì ta nhắc cái Tần Sĩ Hoàng thì sao? Ta nhắc cái gì? Bảo Chúa, Bảo Chúa xây cái thành nó phân nửa, đất đá phân nửa là xương máu của người ta. Rốt cuộc bây giờ khi đi đọa với địa ngục không biết bao nhiêu đời. Mình cũng vậy đó. Tôi khuyên quý vị á, tôi nói hoài chiều chiều tối tối đó. Thấy không? Giờ xem quý vị chiều tối rồi thì chắc mệt, suốt cả ngày làm tối mệt, chứ trong ngủ khỏe, tối coi TV, cũng nghỉ với con, nghỉ với cháu. Được, chuyện đó được. Nhưng mà trước khi mà tôi nghĩ trước khi đi ngủ đó quý vị, dính một chút. Mỗi lần 10 giờ ngủ, bây giờ 9 giờ á, bắt đầu suy nghĩ rồi. Cái giờ ngủ là coi như cái ngày ban ngày của mình, nó sáng mặt trời mọc thì như sao? Đứa nhỏ nó mới lớn lên, phải không? Nó lớn lên thì mặt trời lặn thì sao quý vị? Thấy đó tức là mất rồi, chút xíu mới mất rồi. Thì mình cũng vậy, sáng sáng rồi một cái ngày mới, chiều tối á, hết cái cuộc đời rồi, phải không? Thì trước khi đi ngủ, thay vì mà đặt lưng xuống ngủ á, thì làm ơn ráng nhớ rồi. Nếu mình không niệm Phật lỡ mình tối mình chết, ai niệm cho mình? Ai niệm cho mình? Phải không? Vậy quý vị thấy vậy thì tụng kinh cầu siêu đây nè, tụng thờ kinh niệm Phật bao nhiêu? Giỏi lắm là 100 tiếng, 108 tiếng là cùng. Phải không? Mà khi đó người ta niệm cho mình nè, mà trong kinh đó là người ta niệm cho mình nó 10 phần được mấy? Được 2-3, mà phải là thanh tịnh lắm mới được 2-3. Vậy tại sao mình không niệm cho mình? Phải không? Tôi khuyên quý vị ráng, mệt mỏi gì mấy. Bởi vì cái thật quý vị ngồi mà niệm Phật á, 5 phút, 10 phút, nó đau lưng chút cũng 5 phút, 10 phút à. Mà cái đau lưng của mình 5 phút, 10 phút không có đổ được là cả kiếp bị đọa với địa ngục, bị voi dài ngựa xé. Đâu có đáng, phải không? Đổ được. Vậy thì ráng tu. Buổi chiều tối làm gì làm cũng vậy. Mệt gì mệt, cực gì cực, đau gì đau. Thì cũng ráng niệm Phật. Thấy không? Đau quá nằm niệm Phật cũng được. Còn phải khỏe chút thì ngồi niệm Phật, khỏe thì đi niệm Phật, phải ráng niệm Phật. Tôi nói thật sự quý vị, cái đau của mình á, cái đau của lại Phật đó quý vị, nó không có thấm gì hết, không thấm gì hết. Cái chừng quý vị thấy đứt tay mà thấy đau không? Đau, phải không? Đau. Đứt tay nó đã vậy rồi, mà nếu mình giả mình xuống địa ngục quá thì sao quý vị? Chẳng những đứt một chút tay thôi mà nó còn đâm, còn mổ, còn đủ thứ nữa. Làm thật nên mình phải sợ mình tu chứ. Mình sợ mình tu chứ, phải không? Phải thấy như vậy mới tu được. Còn nếu mình cứ nghĩ, ê, thôi không thẳng bữa nay, hôm nay mệt quá thôi để không thẳng mai tu. Rồi thì ngày mai thì không thôi thẳng một, mới tu. Thì rốt cuộc bao giờ không tu được. Đó là cái chuyện mà tôi khuyên. Thế thì khi mình tu đó, thì nhớ, thì nhớ nha. Có khi nó thuận duyên, hô cái gì được nấy. Cũng nên cẩn thận, cẩn thận. Bây giờ hô gì được nhát tức là thuận khảo đó. Thuận khảo thì hô gì được nhát thì sao? Nếu mà ngã mạng càng lớn, mình hô gì được nhát thì mình thấy mình lên tới trời không à. Thành mình ráng nhớ. Cái hai nữa đó, là khi bỏ những cái minh khảo là khi mình thấy người ta, mình thấy theo cái chính pháp mình thấy như vậy đó, mà người ta có nói hơi khác đó, thì có nhiều lý do lắm. Mình phải cẩn thận. Nó thật. Có khi mình dở, mình dở thiệt dở, mà người ta khen mình giỏi á, thì sao quý vị? Nên cẩn thận. Ở đời đó, thì mình làm những dở, người ta khen mình giỏi vậy thì người ta có nghĩ chuyện gì? Chuyện thế gian là chuyện sao? Sao quý vị? Quý vị thấy vua mất nước á, do tôi trung hay do tôi nịnh? Nịnh. Nịnh là sao? Bởi vì làm bậy thì cứ khen phải qua. Vậy thì mình đi tới chỗ mà mình nói thật rồi, mình đi về bị cật lắc à, mà cứ khen hoài, khen thì khen chừng nào mình đi tới chừng đấy, phải không? Ai chết, mình chết hay người ta chết? Mình chết. Vậy thì khi mà mình làm quấy mà người ta khen á, cảm ơn, phải không? Có thể là người ta khen thiệt tình, có thể là người ta vì lý do nào ta khen, cảm ơn ra, nhưng mà cẩn thận, phải thấy mình đáng khen hay không đáng khen, phải không? Mà còn người ta chỉ, người ta chê ba, người ta chỉ trích mình thì sao? Cũng cảm ơn. Nhìn lại mình thử coi, hãy quấy thì sao? Sửa. Mà hãy phải thì sao? Ráng tu thêm, ráng tu nữa. Mình làm cái phước đức này, cái chuyện phải là do cái phước đức mình tu, phải không? Rồi tới thấy người ta khen quá, rồi phải, rồi thôi nghỉ tu. Mà nghỉ tu rồi sao? Thời gian thì sao quý vị? Hết phước báo. Hết phước báo thì sao? Bỏ lại đi ngục. Quý vị thấy nhiều cái người mà, những người trên cung trời đó, hả? 500 kiếp, 500 năm thế này nọ kia, một lúc nào đó thì sao rồi? Thì qua vẫn tàn, tóc vẫn bạc, thân thể bắt đầu hôi, thì khi đó thì hết phước. Mà hết phước thì sao? Lọt cái địa ngục cái tên bắn. Tại mình á, cái tôi nay thì chắc là tôi nghĩ ở đây, cái tuần trước cái tuần này tôi nói là những cái mà chúng ta có thể gặp trên cái đường tu, không? Thuận có, nghịch có, rõ ràng có, mờ ám có. Nhưng mà khi mình tu á, thì mình phải chuẩn bị hết tinh thần. Có nhiều nãy tôi nói, có khi quý vị không gặp hết, không gặp hết. Có người nào mà nghiệp dữ nữa, nó đủ hết mọi thứ. Còn thường thường của mình không hết, không gặp hết, chút chút thôi, không? Mà nói thật quý vị, có nhiều khi một cái thảo thôi mình đã té rồi, nếu mình không biết dùng tu. Vậy thì chỗ này như tôi nói, vì thật sự ra những vị tổ đức, rồi họ đi, họ dặn, không? À, tới khúc này có khúc quanh nha, tới mình cẩn thận, tới chỗ kia xuống dốc nha, cẩn thận, không? Mình cẩn thận gì để chi vậy? Để mình đừng có té, nhìn cái người xưa đã té. Thật sự là những cái chỗ này, những cái tổ đức kể lại đó quý vị, không biết bao nhiêu người mắc phải rồi, các ngài mới dặn mình, các ngài mới dặn. Mà dặn thì dặn, mình tấm đơ đến đó, mà dặn rồi nói bên đây thì sao quý vị? Là con kia cũng mất. Cái điều mình có khuyên quý vị là ráng đi nói gì nói. Thật sự cái ý nó như vậy, là khi mình tu á, mình đừng có dự định là mọi việc như ý mình muốn. Nó thuận có, mà nó nghịch cũng có nữa. Có nghịch á, thì mình phải cố gắng, mình kiên trì, mình vượt qua cái nghịch. Mà ấy nó thuận á, thì phải cẩn thận. Thì coi chừng cái thuận nó lôi mình đi, mình không biết chừng nào mình phải. Chứ mình thấy nước nó lôi á, không? Thì thấy xuống dòng nước thì sao? Nó mát, nhảy xuống dưới nước. Mà lội hồ thì sao? Có nhiều khi cái dòng nước nó mạnh quá, nó lôi. Nó lôi thì sao quý vị? Không ngược lại nổi. Có nhiều khi mình tu á, một lúc nào đó rồi tôi thấy, bởi vì tôi thấy, tôi thật sự tôi thấy tội nghiệp. Chính thật thì cuộc đời tôi cũng thấy. Có những thầy, có nhiều khi rồi bỏ cuộc đời tu. Thường thường nó không phải do nghịch cảnh, mà do gì? Do thuận cảnh. Do thuận cảnh gì? Tôi chỉ thấy những tu sĩ mà đạo của tôi đó, là do thuận cảnh nhiều hơn là nghịch cảnh. Trong khi khổ hảo thì ráng tu, mình thấy rõ ràng. Đức Phật dạy là vô thường khổ không, mình thấy rõ ràng. Mà cái chừng mà sướng á, cái chừng mà vui sướng á, rồi thì sao? Quên tu không hay, quên không hay, phải không? Hồi nhỏ thì ở chung huynh đệ thì đói khổ thiệt. Cái chừng rồi có cái chùa riêng là một mình một chợ mà thầy mà, nói rồi bà Phật tử này lại thầy, bà Phật tử kia lại thầy, cô nội vô lại thầy, lại riết thì sao? Thầy bỏ chùa thì ra ngoài cái gian chợ. Cái đó có thiệt. Thì khi mình không ngựa, mình sợ thì mình có nhiều khi đều riết thì mình có thuận quá đi. Tới một lúc nào mình xa chân đó thì mình nhìn lại thì sao quý vị? Đã muộn quá rồi. Muộn quá rồi. Biết bao nhiêu người tu sức vì lý do đó. Biết bao nhiêu người. Thật ra trong trong chúng ta cái chuyện là chuyện người tu. Còn chuyện quý vị á, biết bao nhiêu người bỏ đạo vì những thuận cảnh. Bỏ đạo thành ra mình cố gắng. Thấy không? Hôm bữa nay tôi nghĩ, tôi nói cũng hơn giờ rồi. Rồi tuần tới tôi chỉ những việc cái bí quyết làm sao mà đối với cái cảnh này mình sao mình có đừng có động lòng. Và biết cái trình bày nó trước đây thì tuần sau mình cách trị đó. Thấy không? Tới bây giờ mình vẫn tôi vẫn trình bày cái bệnh thôi. Mới nói cái bệnh mình thấy mình gặp thôi. Và tuần sau nữa là tôi chỉ làm sao trị bệnh. Bây giờ mới biết cái chứng bệnh nè, bây giờ làm sao mình chạy như bây giờ đây, thì về tuần sau chúng tôi sẽ chỉ về từng cách thì mình chạy như thế nào. Thôi bây giờ thì có một vị hỏi tôi là khi mà có vị đang ngồi thiền nó rồi thấy Phật, thấy Tam Thế Phật hiện ra trước mặt, có vị bước sau lưng, thì cái này đó quý vị, ai có kinh nghiệm, quý vị có kinh nghiệm mà ngồi thiền là mới thấy cái này, hết sức là căng, hết sức là sơ khởi nên bước đầu thôi. Bởi vì trong Lăng Nghiêm Đức Phật nói như vậy, tất cả cái dạng pháp như tâm tạo cũng do tâm nó khởi ra. À, những người mà có khi là họ nói với tôi rằng là đại khái chúng tôi ngồi thiền rồi chúng tôi xuất hồn đi cái gặp ngài Địa Tạng, xuất hồn gặp Thiền Quán Thế Âm, cái chuyện đó nó dễ ợt thì nó không có gì khó, nó dễ ợt mà nó chỉ là mới bước đầu. Vậy thì trong kinh nó giải quyết thì sao? Cảnh đó là cảnh thiệt hay cảnh ma quý vị? Ma không, không có thiệt, do cái thức quẩn, cái ma trong thức quẩn nó hiện ra. Là tại sao vậy? Cái bao giờ trong luật Phật cũng là cái tương quan nhân quả, hãy gieo nhân á, quý vị niệm Phật, quý vị cầu sanh tịnh độ gì, phải không? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, mong thấy Phật Di Đà, thấy Đức Phật Di Đà hiện ra đó là nhân quả phù hợp. Có những người tôi biết trong số những người, có những người niệm Phật khi nằm mơ thấy Đức Phật, có những việc mà họ cho quay Đức Phật về báo biết cho những chuyện xảy ra cho năm tới mà xảy ra đúng như vậy, thì cái đó là nhân quả giống nhau. Bây giờ mình cầu, mình cầu thấy Phật Di Đà, mình mong về tịnh độ, thấy được Phật là chuyện duyên nhiên, nhân quả giống nhau. Còn nhân và quả không phù hợp á thì làm sao? Là ma hiện, ma hiện. Thành ra khi mà chúng ta thấy cầu á, coi chừng làm 10 người tu thiền mà bị điên khùng á, bị mì mà là do cái chỗ đó mà khùng điên á. Không phải do pháp tu mà tại người không biết đi.
Không, ổng nói mỗi lần mà ổng thiền á là thấy hoài thầy, mỗi lần ngồi thiền là thấy
Phật Di Đà hiện ra thôi.
Cỡ gì ngồi trên tòa Kim Cang cả ba người nè, cái hiện ra xung quanh
thành ra nhân quả không đồng thời, không có đồng thời. Mà đừng nói chi mình nó thật, quý vị chính ngày cũng từ ngày Thanh Từ, ngày có kể lại chuyện nghe đó, mà thầy Thanh Từ á họ đó là làm chỉ giả, thì thật là coi như là hướng đăng nó chùa Ấn Quang á, hướng đăng mà là có chục năm thì thành Phật quen với ngày tất cả nào. Vậy mà chính ngày có khi ngày lên trên pháp vị thất, ngày trên thiền dục thất này tọa thiền á, để tiên nhờ tọa thiền thấy cái bóng đen hiểu, lúc đầu thấy Phật, thấy hình Phật, nhưng tự nhiên hình Phật cứ biến dạng. Vậy là ngày nó chính lúc đó ngày biết, cái linh tính biết mừng ngay mà xúc áo, xúc lại quay cái mồ hôi ướt áo ngay. Bởi vì sao vậy? Bởi những vị tu thiền á, cái này nó khổ tâm lắm, ai có tu thiền là mới biết. Quý vị có những cái người tu thiền á, phải có một bậc thầy kế bên á, chỉ dẫn, hoặc là phải nghiên cứu kinh điển thiệt nhiều, lấy kinh làm thầy mới tránh được cái lầm. Thế nếu quý vị ngồi thiền thời gian đó quý vị, bóng cái tâm cái thấy, bóng tâm thấy, mà thấy thì sao? Nhiều khi thiếp tại cái này mình tu mà thấy trên ngồi thiền tự nhiên thấy Bồ Tát lại có quán tâm hiện ra thì sao? Thích, mừng, mà mừng thì sao? Theo á thì sao quý vị? Ma nhập nhân quả không đồng thời. Thành ra bởi vì tôi khuyên quý vị là tại sao khi có những pháp tu quý vị ở nhà không có dịp gần gũi với thầy nhiều, thành ra khuyên quý vị tu theo niệm Phật là vậy. Niệm Phật thì vậy đó, là bởi vì sao vậy? Niệm Phật là nương theo cái từ lực của Phật để mình được tiếp dẫn chi phước, còn không có dụng cái lực. Còn nếu tu thiền nó mà sơ ý thì sao quý vị? Sai lầm hết rồi, khó lắm. Mà bây giờ thực sự ra những điều thầy xa bằng làm ít, thành ra cái thời mặt pháp Đức Phật, tôi tỏ ký nó sẵn nha. Sau này cuốn kinh mà trong cái kinh mà tôi đọc Phật á, kinh Lăng Nghiêm là gì có thể trước có thể, là bởi vì sao? Kinh đó dạy tôi thiền. Sau này còn đời rốt lại rồi còn cái gì quý vị? Còn có sáu chữ Di Đà. Mình cái đời mặt pháp ở trong luận nó nói đó, cái người giỏi cái người thuận căn thuận trí đó ha, nên tu thiền gần gũi minh sư. Còn những cái người mà hạ căn hạ trí thì sao? Nương cái cao niệm Phật thì quý vị thấy cái cây tùng cái bách nó mọc thẳng lên trời thì còn mình chắc gì mình cái tùng cái bách, phải không? Mà một cái dây leo nó quấn á, nó quấn cái cây tùng bách thì sao quý vị? Nó cũng tới trên được vậy. Nói thật quý vị, mình á, thật sự tôi thấy thế gian này bây giờ có nhiều người tu thiền á, nói không à, gọi là cái gì quý vị? Chủ chung môn là khẩu đầu thiền. Khẩu đầu thiền tức là sao? Là cái thiền trong cái môi miệng không à, nói thì tôi có tới trời, mà ngồi suốt 3 phút hồ chịu không nổi. Thì chúng ta thấy rằng thế gian khó lắm. Trong khi quý vị trong cái đời bây giờ lớn tuổi rồi, ngồi sao được, phải không? Ở đây quý vị ngồi xếp bàn mà chụm vào hồ coi, xương cốt nó cứng rồi, phải không? Cứng rồi, già quá cứng rồi. Bây giờ chỉ có câu là niệm Phật, một lòng niệm Phật. Của Đức Phật nói rằng hãy phát tâm niệm Phật thì sao? Có lòng tin Phật nha, phát tâm niệm Phật, có niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Còn tu thiền đó là quý vị lựa một sức ai, sức của mình không có ai cả, phải không? Mà nói thật gì vậy, thật cái gì mình đi đâu có nổi, tụi mình sao đi tới? Thôi vậy thử ai nói gì nói, phải không? Niệm Phật nhờ cái từ lực của Phật đưa mình lên, đừng có đổi. Mấy anh em trẻ trẻ thích tu thiền, mà tu lưu ý không phải dễ đâu, không phải dễ đâu, khó lắm. Mà tu phải cẩn thận á, chứ nó không xử ý thì tu không được. Mà mình gọi là cái đó là cái quan trọng. Quý vị giờ còn câu hỏi nào nữa không? Thôi nếu không còn thì thôi giờ quý vị đứng dậy niệm Phật hưởng.